Chương 8. Nơi khó thăng tiến. Hai vợ chồng mục sư bạn tôi, Peter và vợ anh ấy, là mục sư của một hội thánh lớn tại New Zealand, đã có kỳ nghỉ ngắn tại Hoa Kỳ. Đó là vào dịp Giáng sinh, họ dừng chân tại Colorado Springs, trong một khách sạn có tên Brockmore, vài ngày để nghỉ ngơi và tận hưởng khung cảnh Giáng sinh. Nếu bạn chưa từng đến Brockmore, thì đó là một trong những khu nghỉ dưỡng tuyệt vời nhất nước Mỹ. Nằm đối diện dãy núi Rocky, họ rất giỏi trong việc trang trí Giáng sinh. Mục sư Peter gọi cho chúng tôi để báo họ đã đến nơi và muốn mời chúng tôi đến chơi với họ. Chúng tôi tranh thủ cơ hội và dành 3 ngày tuyệt vời nhất tại đó. Khi ở với mục sư Peter, chúng tôi thường dành nhiều thời gian để nói chuyện về chức vụ, vì anh ấy cũng là một phần của đội nhóm tôi. Đây cũng là một phần trong chuyến đi này. Hai chúng tôi dự tính về những kế hoạch sắp đến trong một năm tiếp theo và cùng chia sẻ những ý tưởng. Rồi cũng đến lúc phải nói lời tạm biệt. Nói tạm biệt lúc nào cũng buồn, vì họ là những người bạn rất thân thiết của chúng tôi. Brenda và tôi thường đi New Zealand để thăm họ mỗi năm một lần, hay chỉ ít những năm trước, và những năm sau này là như vậy. Chứ năm nay tôi quá bận nên không lên kế hoạch đi thăm họ được. Khi về đến nhà thì chúng tôi đã sẵn sàng để đối diện với một năm mới với nhiều dự định tuyệt vời. Tuy nhiên thú vị thay, vào ngày 9 tháng 1, tôi mới thấy mục sư Peter mời tôi giảng cho hội thánh của anh vào tháng 2. Tôi nhớ khi ngẫm nghĩ lại việc đó thì tôi thấy thật bất thường, vì tôi vừa mới trải qua 3 ngày nghỉ cùng với anh ấy mà. Anh ấy cũng không đề cập gì đến chuyện mời tôi giảng cả, và tháng 2 cũng cận kề. Tôi kể cho Brenda nghe về điều Chúa phán với tôi lúc tôi làm bữa sáng trong bếp. Tôi đặt máy vi tính trên bàn trong căn phòng bếp, và như thường lệ tôi đều bật nó lên. Lúc ngồi xuống nhâm nhi cốc cà phê, tôi nhận được một lá thư điện tử từ mục sư Peter. Tôi mở email lên và kinh ngạc khi thấy mục sư Peter mời tôi giảng cho hội nghị tài chính thường niên còn 3 tuần nữa sẽ diễn ra của anh. Dĩ nhiên tôi rất ngạc nhiên, nhưng vì tôi đã nhận được giấc mơ đó nên tôi không bị sốc. Tôi lướt nhanh lịch trình làm việc của mình để xem tôi có thể nhận lời hay không, vì suốt tháng 2 tôi phải đi công tác nhiều nơi. Nhưng cùng lúc này, mục sư Peter lại có lời mời tôi đi New Zealand. Brenda và tôi đã lên lịch bay đi Buenos Aires, Argentina một vài ngày trước khi tôi đến Auckland. Cách duy nhất để tôi đến đó kịp lúc là tôi phải rời đi ngay sau khi hội nghị Buenos Aires kết thúc, rồi bay trực tiếp đến Sydney, Úc, rồi bắt chuyến bay khác sang Auckland. Tôi chưa bao giờ lên lịch trình di chuyển như vậy, nhưng vì Chúa đã phán với tôi nên tôi biết chúng tôi nên đi. Chuyến đi Argentina của chúng tôi là chuyến công tác được tài trợ bởi một trong những đối tác làm ăn của công ty chúng tôi. Chuyến đi rất tốt đẹp, và đó cũng là khoảng thời gian vui vẻ vì được gặp lại nhiều bạn bè sau một năm. Đại loại thế. Argentina thời điểm đó đang phải giải quyết với nhiều vấn đề tài chính khá nghiêm trọng, và cũng có nhiều cuộc bạo động xảy ra trong thành phố. Nhưng nói chung, chuyến đi rất tốt đẹp vì tôi chưa từng đến đó trước đây. Rồi chúng tôi trải qua 16 giờ bay để đến Sydney. Đây là chuyến bay dài nhất trước giờ tôi đi. Máy bay bay trên đỉnh Nam Cực là nơi tôi nghĩ sẽ rất tuyệt vời, vì tôi hy vọng có thể nhìn xuống phần xinh đẹp này của thế giới từ trên cao. Suốt chuyến bay, nhìn qua cửa sổ máy bay, tôi không nhìn thấy được gì ngoài tuyết giá bên dưới. Tôi chợt nhận ra mình đang đi chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Argentina, là hãng hàng không cũng gặp nhiều trục trặc tài chính trong nước, đang cố gắng để không bị mắc nợ. Có một suy nghĩ xẹt qua đầu tôi lúc đó rằng liệu công ty này có bay đường tắt để bảo trì máy bay của họ hay không? Rồi chúng tôi sẽ đáp xuống nơi này của thế giới chăng? Nếu quả là vậy thì đây không phải là bức tranh đẹp lắm đâu. Nhưng tôi biết tôi an toàn trong tay Chúa. Chính Ngài đã dẫn dắt tôi đến với chuyến đi này. Đến Sydney, chúng tôi gọi nhanh cho mục sư Peter và Beth, thì chúng tôi bị sốc khi được biết mục sư Peter đã nhập viện vì bị nhồi máu cơ tim. Anh ấy không thể giảng trong suốt hội nghị vào cuối tuần, và chị ấy hỏi tôi có thể nhận lịch dạy suốt hội nghị hay không. Bây giờ thì tôi biết tại sao Chúa lại dẫn tôi đi New Zealand, và tôi rất kinh sợ cách Đức Thánh Linh hướng dẫn mỗi bước chúng tôi đi. Đây là lời nhắc nhở quan trọng những gì Roma chương 8 câu 14 phán. Vì tất cả những ai được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt đều là con của Đức Chúa Trời. Roma chương 8 câu 14. Một lần nữa, chúng ta đang nói về khả năng nghe được sự hướng dẫn, những ý tưởng, những khái niệm đến từ Đức Thánh Linh. Không có câu chuyện nào trong Kinh Thánh hay hơn cho bằng. Câu chuyện của Daniel giúp tôi minh họa bài học tiếp theo về cách lắng nghe Đức Thánh Linh lại có thể mang ra những câu trả lời bạn cần. Hãy cùng đi theo câu chuyện được bắt đầu trong Daniel chương 2 câu 1 đến câu 6. Năm thứ hai triều vua Nebuchadnezzar, vua thấy chiêm bao khiến tâm trí vua bối rối, không ngủ được. Vua cho triệu tập các thuật sĩ, pháp sư, phù thủy và người canh đê để cắt nghĩa dứt chiêm bao cho vua. Họ giao châu trước mặt vua. Vua nói với họ: "Trẫm đã thấy một giấc chiêm bao và tâm trí trẫm bối rối vì muốn biết ý nghĩa giấc chiêm bao đó." Những người canh đê tâu với vua bằng tiếng Aram rằng: "Bệ hạ vạn tuế, xin bệ hạ thuật lại giấc chiêm bao cho các đầy tớ bệ hạ và chúng tôi sẽ đưa ra lời giải nghĩa." Vua trả lời với những người canh đê: "Đây là điều trẫm đã quyết định. Nếu các ngươi không nói cho trẫm biết nội dung và lời giải thích giấc chiêm bao đó, thì các ngươi sẽ bị xé ra từng mảnh, nhà các ngươi sẽ thành đống phân. Nhưng nếu các ngươi nói cho trẫm rõ giấc chiêm bao và lời giải thích, thì trẫm sẽ ban cho các ngươi quà tặng, phần thưởng và quyền cao chức trọng. Vậy hãy nói cho trẫm giấc chiêm bao đó và lời giải nghĩa đi." Daniel chương 2 câu 1 đến câu 6. Những người canh đê tâu với vua: "Không có một người nào trên thế gian này có thể đáp ứng yêu cầu của bệ hạ được, vì chẳng có vua nào, dù có uy quyền vĩ đại đến đâu đi nữa, lại đem việc như thế hỏi thuật sĩ, pháp sư hay người canh đê bao giờ. Việc bệ hạ đòi hỏi thật là khó khăn, không ai có thể tỏ cho bệ hạ được, ngoại trừ các thần không ở chung với loài xác thịt." Nghe vậy, vua nổi trận lôi đình và ra lệnh giết hết các nhà thông thái của Babylon. Thế là lệnh giết các nhà thông thái được ban ra. Người ta tìm Daniel và các bạn của ông để giết. Daniel chương 2 câu 10 đến câu 13. Rồi Daniel trở về nhà và nói rõ mọi việc cho các bạn mình là Hananiah, Misael và Azariah, và bảo họ cầu xin ơn thương xót của Đức Chúa Trời ở trên trời về điều bí nhiệm này, để Daniel và các bạn không bị tiêu diệt chung với những nhà thông thái khác của Babylon. Đêm ấy, điều bí nhiệm được bày tỏ cho Daniel trong một khải tượng. Daniel ca ngợi Đức Chúa Trời trên trời. Daniel nói: "Tôn ngợi danh Đức Chúa Trời đời đời vô cùng, vì mọi sự khôn ngoan và quyền năng đều thuộc về Ngài. Chính Ngài thay đổi thời giờ và mùa, phế lập các vua. Ngài ban khôn ngoan cho người khôn ngoan và hiểu biết cho người hiểu biết. Chính Ngài bày tỏ những việc sâu xa bí ẩn. Ngài biết những gì xảy ra trong bóng tối và ánh sáng ở dưới Ngài." Daniel chương 2 câu 17 đến câu 22. Daniel đang đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, một nơi chết chóc. Nhưng có một chìa khóa lớn cho sự cất nhắc sau này của bạn. Đức Chúa Trời dùng quang cảnh này để cất nhắc ông, chứ không phải để triệt hạ ông. Daniel có thể kể và thông giải giấc mơ của vua Nebuchadnezzar bởi trí thức mầu nhiệm của Đức Thánh Linh. Vua rất xúc động về việc này nếu chúng ta xem tiếp phân đoạn sau. Bây giờ, vua Nebuchadnezzar sấp mặt xuống lạy Daniel rồi truyền đem lễ vật và trầm hương dâng cho ông. Vua nói với Daniel: "Thật, Đức Chúa Trời của các ngươi là Đức Chúa Trời của các thần, là Chúa của các vua, là đứng mặc khải những điều bí nhiệm. Nhờ Ngài mà ngươi có thể bày tỏ những điều bí nhiệm này." Vua đặt Daniel vào địa vị cao trọng và ban cho ông tặng phẩm quý giá. Vua lập ông cai trị toàn tỉnh Babylon và đứng đầu các thủ lĩnh của các nhà thông thái Babylon. Theo lời thỉnh cầu của Daniel, vua bổ nhiệm Sadrach, Mesach và Abednego cùng cai quản tỉnh Babylon, còn Daniel thì túc trực trong cung vua. Daniel chương 2 câu 46 đến câu 49. Kết quả của Daniel là gì trong việc nghe được tiếng phán của Đức Chúa Trời, đó là sự cất nhắc và giàu có. Chúng ta có thể tìm thấy cùng một kết quả như vậy trong một câu chuyện kinh thánh khác, câu chuyện về Joseph. Đối diện với hoàn cảnh tương tự, Joseph được ban cho cơ hội thông giải giấc mơ của vua Pharaoh. Thành công trong khả năng thông giải giấc mơ cũng như đưa ra được kế hoạch quản trị về việc cung cấp lương thực cứu người Ai Cập khỏi nạn đói theo giấc mơ được khải tỏ đó. Chúng ta tìm thấy được câu trả lời của Pharaoh trong Sáng Thế Ký, chương 41, câu 39 và 40. Pharaoh nói với Joseph: "Vì Đức Chúa Trời bày tỏ cho ngươi biết tất cả những việc này, nên chẳng còn ai khôn ngoan sáng suốt hơn ngươi cả. Vậy, ngươi sẽ cai trị nhà của trẫm, toàn dân của trẫm sẽ phục tùng mệnh lệnh của ngươi. Trẫm lớn hơn ngươi chỉ trị ngai vua mà thôi." Sáng Thế Ký, chương 41, câu 39 và 40. Ở cả hai câu chuyện này, sự tuyệt vọng là cám dỗ rất thật ngay từ lúc bắt đầu, nhưng sự cất nhắc và giàu có mới chính là kết quả. Có thể nói đơn giản hơn rằng thế gian sẽ phải chi trả món tiền lớn cho người biết giải quyết những nan đề lớn. Đức Thánh Linh trong bạn yêu bạn đến nỗi thiết lập quyền lợi cho bạn ngay giữa những nan đề lớn. Đừng bắt đầu sợ hãi khi điều đó xảy ra, mà hãy bắt đầu ngợi khen Chúa, vì Ngài sẽ giúp bạn giống như Ngài đã giúp Daniel và Joseph vậy. Tôi luôn nói câu này, đó là Chúa sẽ luôn được vinh hiển, còn tôi sẽ luôn có tiền. Tôi thích điều Daniel nói về Chúa. Chính Ngài bày tỏ những việc sâu xa bí ẩn. Ngài biết những gì xảy ra trong bóng tối và ánh sáng ở với Ngài. Daniel nói rằng ánh sáng ở với Ngài. Điều này có nghĩa giống như việc vừa bước ra khỏi bóng tối. Khi bạn bật công tắc đèn, bạn có thể thấy được mình đang đi đâu. Sự sợ hãi sẽ bị cất đi bởi ánh sáng, và bạn sẽ thấy được con đường bạn đi. Phaolô ngụ ý câu này rằng Đức Chúa Trời sẽ phán và giúp bạn trong những giờ phút khó khăn. Anh em biết rằng khi còn là người ngoại đạo, anh em đã bị các thần tượng câm dẫn đi sai lạc. Cô-rinh-tô nhất, chương 12, câu 2. Phaolô đang nói rằng mọi tượng thần đều bị câm điếc, còn Đức Chúa Trời thì sống động. Bây giờ có thể bạn đang tự hỏi tại sao tôi lại đặt tiêu đề cho chương sách này là nơi khó thăng tiến. Bởi vì trong những nơi khó khăn thì Đức Thánh Linh lại có câu trả lời dành cho bạn. Chính tại nơi khó khăn đó sẽ mang cơ hội hoàn hảo để bạn được cất nhắc. Nơi khó khăn là nơi thiết lập hoàn hảo cho sự thăng tiến tiếp theo của bạn. Không may thay, có nhiều cơ đốc nhân lại bị héo hon từ nơi của sự khó khăn. Trên thực tế, có nhiều người nghĩ nếu họ ở trong nơi khó khăn, họ sẽ bỏ lỡ Chúa. Tôi nhớ khi lần đầu tiên thực hiện chương trình truyền hình, những hóa đơn chúng tôi phải trả tổng cộng là 9.000 đô la mỗi tháng. Chà, tôi đã từng nghĩ rằng tháng nào cũng sẽ có nhiều nguồn tiền đổ xuống, nhưng ai dè các hóa đơn lại tăng đến 20.000 đô la mỗi tháng, và rồi thì lên đến 50.000 đô la. Một ngày nọ khi chúng tôi đang cầu nguyện, thì Amy, con gái của tôi, bắt đầu nói tiên tri: "Mùa gặt thật quá lớn cho con. Ta đang mở rộng con. Chỉ bởi Thánh Linh của ta thì con mới hiểu được điều gì đang xảy ra. Con sẽ bước ra để ta dẫn con đến giới những điều khó khăn, khó khăn hơn những gì con nghĩ. Con có làm được không?" Trước khi kể cho bạn nghe câu chuyện đó, dựa trên những gì bạn biết tính đến thời điểm này, bạn có thể nói cho chúng ta biết nên thông giải chữ này như thế nào không? Sự cất nhắc. Tôi thích sự lựa chọn Ngài đã ban cho tôi. Ngài đang hỏi liệu rằng tôi có thể đi xa hơn với Ngài không? Ngài đang mời gọi tôi. Nếu tôi trả lời không, Ngài sẽ cử người khác đi thay tôi. Tôi dám chắc luôn. Nhưng tôi lại thích bản thân mình được cất nhắc hơn. Bạn có như vậy không? Chà, tôi đáp lại Ngài rằng: "Thưa Chúa, con biết Ngài sẽ đi cùng con." Một vài tuần sau đó, nhà mạng Daystar mời chúng tôi tham gia một suất trên truyền hình mỗi ngày, dù trước đó chúng tôi chỉ làm chương trình phát sóng hàng tuần mà thôi. Nếu chúng tôi nhận lời, qua đơn chi trả của chúng tôi sẽ tăng vọt lên đến 200.000 đô la mỗi tháng. Chà, căn cứ trên lời tiên tri và sự cảm thúc của Đức Thánh Linh từ bên trong, tôi đã đồng ý. Mọi người đều nói với tôi rằng khoảng vài tháng nữa thôi, chắc tôi sẽ không trả nổi cho những quá đơn phát sóng trên mạng, cho đến chừng mọi người đều xem chương trình của tôi. Đó chính xác là những gì đã xảy ra, nhưng có thêm phần khó khăn hơn những gì chúng tôi đã lường trước. Trong năm tháng, tôi thiếu hụt 500.000 đô la cho mọi khoản phí quà mạng. Trên thực tế, nhà mạng đã gửi thư điện tử cho tôi để báo cho chúng tôi biết rằng họ có chút lo lắng vì chúng tôi đã trả chậm quá đơn cho họ. Tôi thật sự bắt đầu vật lộn với Chúa về điều này với chương trình phát sóng mang tên Fixing the Money Thing. Tôi bắt đầu có chút nản lòng và nói với Brenda rằng tôi cần các bước chương trình phát sóng. Nhưng cô ấy đáp, Chúa đã nói gì với anh? Ngài nói Ngài sẽ trả khoản đó mà, phải không anh? Liên tục nhiều ngày, đó là tất cả những gì cô ấy nói mỗi khi tôi nói chuyện này với cô ấy. Chúng tôi đã cầu nguyện và mặc dù lúc đó tôi chưa có câu trả lời, nhưng tôi cảm thấy có sự bình an của Chúa. Tuần lễ đó tôi nằm mơ thấy một chồng ngân phiếu. Điều lạ lùng về giấc mơ ấy là không những tôi thấy những con số trên các tờ chi phiếu, mà còn thấy ai đang ghi ngân phiếu nữa. Tôi biết khi tôi tỉnh dậy thì những hóa đơn truyền hình đã được trả xong. Và tôi thấy bình an với giấc mơ này. Wow, tuần lễ đó tôi có thể nói là một cuối tuần bình thường thôi, nhưng đã có 500.000 đô la chạy đến y hệt giấc mơ tôi đã mơ thấy. Con số tôi thấy và người viết ngân phiếu, tất cả đều y hệt trong giấc mơ của tôi. Bạn thấy không, nơi khó khăn không hẳn là một điều gì đó tệ hại. Bạn tôi ơi, nơi khó khăn chính là nơi để bạn được cất nhắc. Mọi người nói với tôi rằng họ sợ bước vào nơi khó khăn vì họ sợ mắc sai lầm. Nhưng Đức Thánh Linh có thể cảnh báo cho bạn biết những sai lầm tiềm ẩn nếu bạn chịu lắng nghe Ngài. Tôi nhớ lúc tôi vận hành công ty thế chấp cách đây nhiều năm, có một vị khách hàng muốn vay thế chấp căn nhà của mình để đầu tư vào công ty mà tôi cảm thấy không được tốt cho lắm. Tôi nhớ lúc mình bước xuống cầu thang văn phòng công ty thế chấp, một trong những đại diện kinh doanh của tôi đã nói chuyện với tôi về việc này. Bất ngờ tôi cảm thấy Đức Thánh Linh đang hướng dẫn tôi biết phải làm gì trong trường hợp này. Tôi trả lời đại diện bán hàng của tôi rằng, anh có thể có được hợp đồng, nhưng hãy cho khách hàng ký vào một tờ đơn thuộc gói cho dây với nội dung chúng tôi không thuộc bên bộ phận công ty đầu tư mà chỉ thực hiện khoản vay theo yêu cầu của khách hàng. Chúng tôi còn nói thêm nữa là chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến sự an toàn hoặc hiệu suất của khoản đầu tư nói trên, cũng như không yêu cầu khách hàng đầu tư vào công ty đó. Khoảng 6 tháng sau, mọi thứ đều tiêu tan hết. Công ty đầu tư phát triển đã làm mất toàn bộ số tiền của khách hàng. Đơn kiện cũng đã được đệ lên để kiện công ty đầu tư phát triển lẫn công ty tôi. Tuy nhiên khi luật sư của họ nhìn thấy tờ đơn mà tôi đã yêu cầu khách hàng ký, thì chúng tôi đã được bác đơn kiện. Chính Đức Thánh Linh bất thình lình dừng tôi lại trên cầu thang vào ngày hôm đó. Và cũng chính ngày đã khiến tôi nói chuyện với người đại diện về việc làm một lá đơn đưa vào trong chứng từ kết thúc. Cho nên bạn có thể tin cậy Đức Thánh Linh giúp đỡ bạn và dẫn dắt bạn đi qua mọi hoàn cảnh. Như Chúa Giê-xu từng nói, hỡi con, đừng sợ. Tôi đã kể câu chuyện này ở một trong số các cuốn sách của tôi, nhưng nó vẫn được lặp lại trong phần thảo luận này. Một ngày nọ, gia đình tôi đi nghỉ 3 ngày cuối tuần. Mọi người đều ngồi lên xe, và khi tôi khởi động máy thì đột nhiên Đức Thánh Linh bảo tôi di dời chiếc ô tô còn lại của nhà tôi ra chỗ khác. Trên con đường lái xe vào nhà, tôi còn có một chiếc xe ô tô nữa đang đậu kế chiếc xe bán tải này. Vậy mà Đức Thánh Linh lại bảo tôi ra khỏi xe bán tải để lái chiếc xe ô tô còn lại của tôi vào bãi cỏ. Thật kỳ lạ. Tôi nghĩ thầm, tại sao Đức Thánh Linh lại bảo mình đem xe ra khỏi con đường lái xe vào nhà để đậu vào bãi cỏ chứ? Tôi chịu. Nhưng cảm giác ấn tượng này thật mạnh mẽ. Cho nên tôi nói với Brenda điều tôi sắp làm là ra khỏi xe bán tải, ngồi vào xe ô tô để dời nó ra khỏi con đường lái xe vào nhà để đậu lên bãi cỏ. Tôi không nghĩ nhiều về điều này cho đến khi chúng tôi trở về nhà vào tối Chủ nhật. Nơi lẽ ra chiếc ô tô của tôi đậu đã bị một cây thích to lớn ngã ngang con đường lái xe vào nhà ngay vị trí ô tô tôi thường đậu. Nhưng bây giờ xe của tôi đang nằm trên bãi cỏ nên hoàn toàn không hề hấn gì vì cây thích đó ngã không trúng chỗ xe ô tô của tôi theo một cách thật hoàn hảo. Nếu nó mà đậu ở đó thì có lẽ nó đã bị tan tành rồi. Dĩ nhiên Brenda và tôi là những tấm gương hoàn hảo cho việc không biết xử lý tiền bạc là thế nào. Nhưng tất cả những gì chúng tôi cần đó là những chiến lược bí mật và những sự khôn ngoan kín giấu để khiến chúng tôi đứng cao hơn hoàn cảnh của chúng tôi. Bây giờ tôi mỉm cười khi chương trình phát sóng truyền hình của chúng tôi được phát trên toàn thế giới, được gọi là chương trình Fixing the Money Thing, chấn chỉnh lại tiền bạc. Hỡi bạn của tôi, đây là vận mệnh của bạn ngày hôm nay. Những người yếu đuối sẽ trở nên mạnh mẽ, họ sẽ trở nên dũng cảm trong chiến trận, khiến quân ngoại xâm chạy trốn. Hebrew chương 11 câu 34b. Có những nơi khó khăn và tưởng chừng không thể sẽ trở nên dễ dàng, và có thể khi bạn biết được câu trả lời,